My brothers and sisters, it is wonderful.
Các anh chị em thân mến của tôi, thật khó để tôi tin rằng 71 năm trước, vào năm 1948, tôi đã là một người truyền giáo ở nước Anh. Và 44 năm trước, Barbara và tôi đã đưa gia đình tới Canada khi tôi là chủ tịch của phái bộ truyền giáo Canada Toronto. Trong khi đang phục vụ ở đó, vào tháng 4 năm 1976, tôi đã được kêu gọi vào nhóm tập số thứ nhất của nhóm tập số thầy 70, và điều không ngờ là năm 1985, tôi đã được kêu gọi vào nhóm tập số 12 vị sứ đồ. Không giống như những sự kêu gọi trước đó mà tôi sẽ được giải nhiệm sau một khoảng thời gian nhất định, thì việc giải nhiệm cho sự kêu gọi vào nhóm tập số 12 không phải là một sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Tuy nhiên, tôi cầu nguyện ngày đó chỉ đến sau khi tôi hoàn thành tất cả mọi điều mà Chúa kêu gọi tôi làm. Khi suy nghĩ về 43 năm qua phục vụ với tư cách là một vị thẩm quyền trung ương và đặc ân tôi có được để phục sự các con cái của Cha Thiên Thượng, tôi đã nhận ra rõ ràng hơn rằng Ngài muốn tất cả con cái của Ngài tìm thấy được sự bình an, niềm vui và sự hạnh phúc trong cuộc sống của họ. Tiên tri Lehi đã dạy rằng loài người có sinh tồn thì họ mới hưởng được niềm vui. Có nhiều lý do tại sao chúng ta không thể có được sự bình an, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống này, gồm cả sự nghèo đói, chiến tranh, thiên tai và những thất bại, không mong muốn trong nghề nghiệp, sức khỏe và mối quan hệ gia đình. Mặc dù chúng ta không thể kiểm soát các tác động bên ngoài mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta trên thế gian, nhưng khi chúng ta cố gắng trở thành các môn đồ trung tín của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể tìm thấy sự bình an, niềm vui và hạnh phúc bất chấp những khó khăn của thế gian bủa vây xung quanh chúng ta. Một trong những người con của tôi đã từng nói, "Cha ơi, con lo rằng con sẽ không thể làm được." Tôi đã trả lời, "Cha Thiên Thượng chỉ đòi hỏi chúng ta cố gắng làm tốt nhất có thể mỗi ngày." Các anh chị em, hãy làm tốt nhất có thể mỗi ngày, và anh chị em sẽ nhanh chóng nhận ra rằng Cha Thiên Thượng biết tới anh chị em và rằng Ngài yêu thương các anh chị em. Và khi anh chị em biết, thật sự biết điều đó, cuộc sống của các anh chị em sẽ có mục đích và ý nghĩa thật sự và sẽ tràn đầy niềm vui và sự bình an. Với tính cách là sự sáng của thế gian, Đấng Cứu Rỗi đã phán, "Ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa." Giêsu Kitô là danh được Đức Chúa Cha ban cho, và không có một danh nào khác được ban ra mà nhờ đó chúng ta được cứu. Vậy nên, tất cả mọi người phải mang lấy danh Đức Chúa Cha ban cho. Thánh Thư dạy cho chúng ta rằng Satan mong muốn dẫn dắt loài người đi vào nơi tăm tối. Mọi nỗ lực của nó là nhằm ngăn chặn ánh sáng và lẽ thật của Chúa Giêsu Kitô và phúc âm của Ngài. Như Lehi đã dạy con cái của ông, quỷ dữ tìm cách làm cho tất cả loài người phải đau khổ như nó vậy. Nếu công việc và vinh quang của Cha Thiên Thượng là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người, thì công việc của Lucifer là mang đến sự đau đớn, khổ cực bất tận cho con cái của Thượng Đế. Tội lỗi và sự phạm giới là giảm tầm ảnh hưởng của ánh sáng của Đấng Kitô trong cuộc sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao mục tiêu của chúng ta là vui hưởng trọn vẹn nơi hơn nơi ánh sáng của Đấng Kitô, là điều mang đến sự bình an, niềm vui và hạnh phúc. Trong 18 tháng gần đây, Chúa đã soi dẫn cho vị tiên tri cùng các sứ đồ của Ngài để thực thi một vài thay đổi tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi lo rằng các mục đích thuộc linh của những thay đổi này có thể không được đánh giá đúng mực bởi vì sự hào hức đối với những thay đổi đó. Nhiều năm trước, Joseph F. Smith đã nói, phúc âm chân chính, thuần khiết và giản dị của Chúa Giêsu Kitô đã được phục hồi. Chúng ta có trách nhiệm cho việc gìn giữ phúc âm này trên thế gian. Ông bổ sung rằng, phúc âm chân chính, thuần khiết và giản dị là giáo lý cứu rỗi của Đấng Kitô. Trong những tín điều, tiên tri Joseph Smith đã dạy rằng, nhờ sự trực tuổi của Đấng Kitô, tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi bằng cách tuân theo các luật pháp và các giáo lễ của phúc âm. Các nguyên tắc đầu tiên của phúc âm là đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, sự hối cải, phép báp têm, ân tứ Đức Thánh Linh và kiên trì đến cùng. Anh ông là Hiram đã dạy, hãy thuyết giảng lại các nguyên tắc đó. Các anh chị em sẽ thấy rằng, ngày này qua ngày khác, những ý nghĩ mới mẻ và sự hiểu biết thêm về các nguyên tắc đó sẽ được mặc khải cho các anh chị em. Các anh chị em có thể gia tăng sự hiểu biết của mình về các nguyên tắc đó, và các nguyên tắc đó sẽ trở nên rõ ràng đối với các anh chị em. Rồi các anh chị em có thể làm cho những người mà các anh chị em giảng dạy hiểu các nguyên tắc đó một cách minh bạch hơn. Các cách thức tốt nhất cho chúng ta nhìn thấy các mục đích thuộc linh của giáo hội là sống theo những lời giảng dạy chân chính, thuần khiết và giản dị của Đấng Kitô, cùng áp dụng hai lệnh truyền lớn của Đấng Cứu Rỗi là các ngươi yêu thương Chúa Thượng Đế của các ngươi với tất cả tâm lòng. Các ngươi phải yêu thương người lân cận của mình cũng như chính mình. Sự vâng lời hai lệnh truyền lớn đó cung ứng một cách thức để có được nhiều sự bình an và niềm vui hơn. Khi chúng ta yêu thương và phục vụ Chúa, cũng yêu thương và phục vụ người lân cận mình, chúng ta tự nhiên sẽ cảm thấy nhiều hạnh phúc mà đến với chúng ta theo một cách thức tuyệt vời nhất. Yêu thương Thượng Đế và yêu thương người lân cận mình là nền tảng giáo lý của sự phục sự. Việc học tập lấy mái gia đình, làm trọng tâm và được giáo hội hỗ trợ sự thờ phượng thuộc linh trong ngày Sa-bát và công việc cứu rỗi ở cả hai bên bức màn che, được hỗ trợ trong các hội phụ nữ và các nhóm tập số các anh cả. Tất cả các việc này đều được dựa trên các lệnh truyền thiêng liêng là yêu thương Thượng Đế và yêu thương người lân cận mình. Có điều gì cơ bản hơn, nền tảng hơn và giản dị hơn không? Sống theo kế hoạch phúc âm chân chính, thuần khiết và giản dị sẽ cho phép chúng ta có thêm thời gian để đi thăm những người quá phụ, quá vợ, trẻ mồ côi, người cô đơn, đau ốm và nghèo, người nghèo. Chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống khi phục vụ Chúa và người lân cận mình. Những thay đổi trong ngày Sa-bát nhằm nhấn mạnh việc học tập và nghiên cứu phúc âm lấy gia đình làm trọng tâm được giáo hội hỗ trợ là một cơ hội để làm mới lại phần thuộc linh và sự tân tụy của chúng ta đối với Thượng Đế trong ngôi nhà của mình. Có điều gì mà lại giản dị hơn, cơ bản hơn và có ảnh hưởng hơn không? Các anh chị em thân mến, anh chị em có hiểu rằng việc học tập và giảng dạy phúc âm trong gia đình mình là một cách thức quan trọng để tìm thấy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống của mình không? Đấng Cứu Rỗi đã phán về ngày Sa-bát là vì thật vậy, đây là ngày đã được định để cho các ngươi nghỉ ngơi khỏi phải lao nhọc và để trả sự ngoan đạo cho Đấng Tối Cao. Ngài thêm rằng, để niềm vui của các ngươi có thể được trọn vẹn, thông qua niềm vui và lời nguyện cầu, người cần làm những điều này với sự cảm tạ, với tâm lòng vui vẻ và gương mặt hân hở, và với một tâm lòng vui sướng và gương mặt hân hở. Xin hãy suy nghĩ về một số từ ngữ quan trọng trong điều mặc khải này. Niềm vui, sự cảm tạ, tâm lòng vui vẻ, tâm lòng vui sướng và gương mặt hân hở. Đối với tôi, việc tuân giữ ngày Sa-bát dường như sẽ mang tới nụ cười trên khuôn mặt chúng ta. Khi chúng ta phục sự theo một cách thức cao quý hơn và thánh thiện hơn, xin hãy suy nghĩ việc chúng ta chào đón tất cả mọi người đến các buổi họp của giáo hội rất là cần thiết, đặc biệt đối với những tín hữu mới và những người viếng thăm. Tất cả chúng ta nên vui thích việc hát bài thánh ca và lắng nghe một cách cẩn thận những lời cầu nguyện và tiệc thánh với một tâm lòng và tâm trí rộng mở. Các chứng ngôn về đức tin trong các buổi họp niệm an và chia sẻ chứng ngôn được dẫn dắt bởi một thành viên trong giám trợ đoàn là vị sẽ chia sẻ một chứng ngôn ngắn mà tập trung vào kế hoạch hạnh phúc và phúc âm chân chính, thuần khiết và giản dị của Đấng Kitô. Tất cả những người khác nên làm theo tấm gương đó. Chúng ta cần nhớ rằng có những nơi phù hợp khác để kể chuyện hay chia sẻ về những chuyến đi khi chúng ta giữ chứng ngôn của mình giản dị và tập trung vào phúc âm của Đấng Kitô, Ngài sẽ cung ứng cho chúng ta sự làm mới lại về mặt thuộc linh khi chúng ta chia sẻ chứng ngôn của mình với người khác. Sự phục sự hiệu quả được hiểu rõ nhất là khi chúng ta suy nghĩ tới việc yêu thương Thượng Đế và yêu thương người lân cận mình. Nói một cách đơn giản, chúng ta phục sự bởi vì chúng ta yêu thương Cha Thiên Thượng và con cái của Ngài. Các nỗ lực phục sự của chúng ta sẽ thành công hơn nếu chúng ta giữ việc phục sự của mình giản dị. Niềm vui lớn nhất đến từ những điều giản dị của cuộc sống. Vì thế, chúng ta cần cẩn thận để không nghĩ rằng phải thêm gì nữa vào những điều thay đổi chúng ta được nhận để vun đắp đức tin và chứng ngôn mạnh mẽ trong tấm lòng của con cái của Thượng Đế. Chúng ta đừng nên phức tạp hóa các vấn đề bằng các buổi học, sự mong đợi hay yêu cầu bổ sung nào. Hãy để việc đó đơn giản. Qua sự đơn giản đó, anh chị em sẽ tìm thấy sự bình an, niềm vui và hạnh phúc như điều tôi đang nói tới. Trong nhiều năm, các mục đích lãnh đạo của giáo hội như đã được nêu ra trong sách hướng dẫn số 2 là rõ ràng và đơn giản. Tôi xin trích lời. Các vị lãnh đạo khuyến khích mọi tín hữu nên tiếp nhận tất cả các giao lễ thiết yếu của chức tử tế, tuân giữ các giao ước liên quan và hội đủ điều kiện cho sự tôn cao và cuộc sống vĩnh cửu. Người thành niên khuyến khích mỗi người thành niên nên sống xứng đáng để tiếp nhận các giao lễ của đền thờ, giảng dạy cho tất cả những người thành niên biết nhận ra tổ tiên của họ và thực hiện các giao lễ đền thờ thay thế cho tổ tiên của họ. Giới trẻ giúp chuẩn bị cho mỗi thiếu niên tiếp nhận chức tư tế Melchizedek, tiếp nhận các giao lễ của đền thờ và sống xứng đáng để phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Giúp chuẩn bị cho mỗi thiếu nữ xóm xứng đáng để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng, cùng tiếp nhận các giao lễ của đền thờ. Củng cố giới trẻ qua sự tham gia vào các sinh hoạt đầy ý nghĩa. Tất cả tín hữu giúp các vị lãnh đạo chức tử tế và tổ chức bổ trợ, các hội đồng tiểu giáo khu, những người truyền giáo tiểu giáo khu và những người truyền giáo toàn thời gian cùng các tín hữu cùng hợp tác, làm việc trong một nỗ lực cân bằng để giải cứu các cá nhân, củng cố gia đình và các đơn vị giáo hội, gia tăng sinh hoạt của chức tử tế và quy tụ Israel qua sự cải đạo, việc giữ chân người cải đạo và người giúp người kém tích cực trở lại giáo hội, giảng dạy cho các tín hữu phải lo liệu cho bản thân họ và gia đình của họ, cùng phụ giúp người nghèo khó và thung thiếu theo cách của Chúa. Sự phục vụ trong giáo hội đã ban phước cho tôi với nhiều kinh nghiệm thuộc linh đáng quý và đặc biệt. Tôi làm chứng rằng Chúa chỉ dẫn giáo hội của Ngài để hoàn thành các mục đích của Ngài. Tôi đã nhận được sự chỉ dẫn thiêng liêng mà vượt xa khả năng của mình. Niềm vui của tôi trong việc sống theo phúc âm là dựa trên giáo lý và phúc âm chân chính, thuần khiết và giản dị của Chúa Giêsu Kitô. Tôi đã phục vụ dưới các chìa khóa và sự hướng dẫn của 6 vị tiên tri và chủ tịch giáo hội, từ chủ tịch Spencer W. Kimball tới chủ tịch Russell M. Nelson. Tôi làm chứng rằng mỗi người trong số họ đã và đang là một vị tiên tri được chọn của Thượng Đế. Họ đã giảng dạy chúng ta các nguyên tắc thiết yếu về giáo hội cùng phúc âm và giáo lý của Đấng Kitô. Chủ tịch Nelson đang xúc tiến công việc của Chúa với một tốc độ ngoạn mục. Tôi nói ngoạn mục bởi vì ông là vị sứ đồ duy nhất mà lớn tuổi hơn tôi. Và tôi đang khó khăn để bắt kịp ông ấy. Tôi làm chứng rằng các chìa khóa chức tư tế và thẩm quyền của vị tiên tri của Thượng Đế đang được đặt lên ông. Chủ tịch Nelson giảng dạy phúc âm chân chính, thuần khiết và giản dị của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu là Đấng Kitô và đây là giáo hội của Ngài. Tôi làm chứng về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.